thanh vắng dưới gốc cây hoặc nơi vắng người để thiền định, chớ có buông lung phóng dật. Tại vì những cái tư tưởng như vậy đó, và sau này ăn năn không kịp. Sau này ăn năn không kịp. Cho nên thật đó rõ. Cho nên cái đây mà chính có nhiều người đã như vậy. Như hôm trước mà kể quý vị nghe đó, cách đây khoảng lâu rồi, cũng cả chục năm, thì có một cái người đó họ hiểu lầm về chùa. Tại vì họ đâu có tới, họ nghe không à. Thì một hôm nọ tình cờ họ gặp và họ tiếp xúc được quý thầy, tiếp xúc được với chùa, trong một cái tình cờ ở một cái chỗ nào đó. Thì họ mới kéo Pháp Hòa lại, họ mới xin lỗi, họ nói rằng chỉ qua một lần tiếp xúc thì tôi đã phá vỡ được hết những cái tư tưởng mà lâu nay tôi nghĩ xấu về quý thầy và về chùa, là vì tôi nghe một người kia nói về như vậy. Cho nên tôi thành thật, tôi xin lỗi. Mặc dù người đó không phải là một Phật tử thuần thành, họ không bao giờ đi chùa và cũng không bao giờ cúng cho chùa một đồng nào. Cái chuyện đó không phải vậy, nhưng mà họ có một cái tư tưởng gọi là phục thiện. Và họ có một cái tư tưởng là gì? Họ mạnh dạn, họ đối nhiệt tâm với chính họ. Tại vì chính những cái đó, không đi chùa, không làm một gì hết, nhưng mà ôm ấp ông thầy đó xấu, cái chùa đó xấu, ôm ấp cái đó, một cục đá nặng trĩu. Mặc dù không có á bà, không có ăn nhậu gì với cục đá này hết, nhưng mà thấy cục đá bên đường, tội nghiệp quá, bưng nó lên. Nhưng mà dục thì không biết dục đâu. Dục thì không biết dục đâu, mà cũng ai khuyên dục đó. Mà để thì cũng biết để làm gì, chân trong nhà thì không được. Nhưng mà cứ phải khiêng cục đá đó, đến khi gặp một cái sự hiểu rồi thì bỏ cục đá đó xuống, bỏ cục đá đó xuống. Thì cái người mình cũng vậy. Cho nên nó, cái tư tưởng quý vị mới thấy rằng đó, hằng ngày á, cái suy tư của mình nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Quý vị nhớ cái giới thứ nhất trong năm giới không? Con nguyện không có giết hại sinh mạng đó, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Tại vì cái sát sinh đó, nó có nhiều mặt lắm, chứ không phải là cầm cái dao khứa cắt thì mới gọi là sát sinh đâu. Mà tư tưởng, Việt Nam có nhiều người họ giận, họ hâm chém, họ hâm đâm, mặc dù họ không làm. Nhưng mà quý vị biết không, nuôi cái tư tưởng như vậy đó là tư tưởng gì? Làm cho mình trở thành một con người hung dữ. Có nhiều người họ nói nhiều cái câu nghe nó hung dữ, nghe nó độc lắm, nhưng mà thật sự bụng họ không có. Nhưng mà những cái không phát ra miệng, không có phát, nếu trong tư tưởng không có thì làm gì phát ra cái miệng, mặc dù không hành động. Nhưng mà cái ý nó quan trọng. Cái đó gọi là tác ý. Mà cái tác ý thì nó nặng lắm. Tác ý nó nặng lắm. Giống như những cái người mà họ viết những cái câu chuyện tiếu lâm, nói tục mà giảng thanh đó, thật sự ra cái điều là từ những cái tư tưởng không có lành mạnh nó ra hết. Mặc dù giảng thanh, nhưng mà tại sao giảng thanh có những câu chuyện thanh? Đều là những cái tư tưởng tục, cho nên nó đưa ra những cái câu chuyện và những hình ảnh tục. Còn cái chuyện giảng thanh tính sao? Nhưng mà mình để nói cái tư tưởng, ở đây mình đang nói về cái suy tư, phải không? Rồi thí dụ quý vị thấy á, có nhiều người á, họ viết chuyện tiếu lâm á, hay là họ viết những kịch bản á, thì trong lòng họ phải làm sao? Phải là những người suy nghĩ rất nhiều cái chuyện vui thì họ mới có thể đưa ra những câu chuyện vui. Cho nên mà một người mà họ luôn luôn suy tư cái vui á, thì họ hành động ra cái vui, họ hành động ra cái hân hoan. Thí dụ như giờ á, mình làm một cái việc gì cho ai đó, mặc dù thấy cực, thấy mệt, nhưng mà mình trong lòng mình nuôi cái phấn khởi á, thì làm mà không thấy mệt, phải không? Làm mà không thấy mệt. Còn nếu mình không có phấn khởi, mình không có hân hoan, thì làm chút mình vẫn thấy mệt, làm chút mình vẫn thấy mệt. Trong cái tư tưởng á, có đôi khi nó không có đưa đến cái hành động, nhưng mà cái tư tưởng nó thốt ra một lời nói, thì cái chuyện đó nó cũng giống như giết một mạng người vậy đó. Có nhiều người nói một câu mà nghe nó đau thấu tim can vậy đó, phải không? Thì đối với một cái người biết nhìn đó, thì biết đâu mặc dù không giết Cho nên quý vị, mặc dù không có giết, nhưng mà giết bằng tư tưởng, giết bằng cái tư tưởng. Có nhiều người á, họ đâu có hành động đâu, nhưng mà họ suy diễn những cái mưu mô, những cái cách để mà hại người, thì đều là những cái hình ảnh, đều là những cái tư, nhiều những cái mà Phật gọi là ác hết. Đâu cần đi tới hành động. Nhà Phật mới nói nè, tuy nhiên khi tư duy và quán sát như vậy, cũng không nên dụng tâm một cách thái quá để có thể đưa đến mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Phật luôn luôn quân bình cái pháp tu. Mặc dù Phật dạy mình suy tư, thấy cái nào thiện và bất thiện, nhưng mà đừng có dồn ép mình đi chỗ, đi tới một cái chỗ thái quá. Tại vì khi mà thái quá đó thì nó làm cho thân tâm mỏi mệt. Mà một khi thân tâm mỏi mệt thì không có tu hành gì được hết. Thí dụ như giờ mình ngồi mình trì chú, hay là mình ngồi mình tụng kinh, hay ngồi mình niệm Phật. Nhưng mà nếu mình cố mình đặt mình vào cái chỗ mà gọi là gì, chánh niệm, nhưng mà bây giờ mình đang loạn, thân mình mệt quá, cho nên mình ngồi chút là mình gục, mình ngồi chút là mình buồn ngủ, thì đừng có ép nó. Thí dụ như mỗi ngày quý vị sau một ngày làm việc quá mệt, nhưng mà cái thời khóa quý vị á là phải niệm sâu chuỗi, hai sâu chuỗi gì đó, mà ngồi thì thôi, ngồi đâu gục đó, ngồi đâu gục, mới hai mới có cầm sâu chuỗi lên, mới có Nam Mô A là mình đã ngủ mất rồi, chứ đừng nói tới đạo Phật nữa. Thì như vậy thì gọi là gì, đó là mình đưa mình đi đến cái chỗ tu tập cách thái quá, mệt mỏi thân tâm. Bây giờ mệt như vậy á thì nên đi nghỉ, nên đi nghỉ. Tại vì tu như vậy nó đâu có kết quả gì đâu. Mình ngồi mình tu vậy cả giờ đồng hồ để được có một cái tiếng là mình đã thành, mình đã làm tròn một cái nguyện của mình là mỗi ngày hai sâu chuỗi. Nhưng mà thật sự ra không có kết quả gì hết. Thôi thà đi ngủ để niệm 10 câu Phật với cái tâm định tĩnh, còn hơn là ngồi niệm một cả trăm câu mà không có câu nào ra gì hết. Đó là như vậy đó. Thân mệt thì tâm bị chướng, bị chướng thì khó đạt được sự định tĩnh. Tại vì thân mệt á là nó đủ thứ những cái phiền, nó làm cho con người mình nó mệt lắm. Nó cái người mình nó không có tập trung nữa. Thí dụ như mấy cái ngày mà mình tổ chức an cư đi, thì ai cũng rất là mệt mỏi. Phần thì làm việc nhiều, thức khuya, cho nên con người mình nó mất ngủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày nó đưa ra cái gì? Nhức đầu. Cái đầu mà nó giật tăng tăng, thấy không? Cái đầu mình khi con người mình thiếu ngủ nó giật dữ lắm. Cái đầu nó nặng. Mà khi cái đầu nó nặng như vậy á, là quý vị không còn cái gì để quý vị biết và quý vị nói cái gì nữa hết. Giống như hai tuần trước ấy, sau khi ăn cư thì cái ngày chủ nhật nó mệt rồi, cái đầu nó nhức, nó nặng, nó thật là nặng. Mà thầy kêu ra ngồi để mà dịch cho người Tây á. Và bữa đó thì ít thôi, một hai người chứ đó, thì Pháp Hòa không có dịch. Thứ nhất là mình không cần phải dịch. Thứ hai là bây giờ có ngồi đó cũng không biết dịch cái gì nữa. Tại vì bây giờ cái đầu nó nặng và nó mệt mỏi quá rồi, thì tâm nó không còn định tĩnh để nghe thầy giảng cái gì nữa để mà dịch. Mà chính ai là cái người kinh nghiệm cái này nhất? Đức Phật cũng đã từng kinh nghiệm. Tại vì Ngài đã từng tu những cái pháp khổ hạnh. Ngài đã từng tu những cái pháp khổ hạnh. Như là Ngài ăn một hạt mè, nhưng mà cuối cùng đưa đến cái sự mệt mỏi thân tâm, và Ngài không có đạt được cái gì hết, không có thành tựu được cái gì hết. Cho nên Ngài mới thấy rõ rằng cái mà hành thân ép sát không có đưa đến con người một cái kết quả gì hết. Mà Ngài đã nhắc nhở đi nhắc nhở lại rất nhiều trong các kinh. Vậy mà cũng có một số người, các thầy, vẫn cứ chấp theo cái pháp tu khổ hạnh đó, và để đưa mình đi đến cái chỗ mỏi mệt thân tâm và không đạt được cái tuệ giác, cái sự định tĩnh gì hết. Cho nên Phật nói rằng thân tâm, thân mệt thì tâm bị chướng, mà tâm bị chướng thì khó đạt sự định tĩnh. Điều cần thiết nhất của một người tu tập là biết việc gì cần phải làm và việc gì cần phải từ bỏ. Đó là câu quan trọng đó, câu quan trọng mà bây giờ mình phải thuộc lòng câu đó đó. Người tu tập là phải biết rõ việc gì cần giữ và việc gì cần xả. Bây giờ cái nào nặng hơn phải lấy. Thí dụ như bây giờ á, quý vị nuôi những con vật nuôi ở trong nhà, rồi bây giờ những người thân của mình nó bị dị ứng bởi những cái mùi, bởi những cái mùi của con vật đó, hoặc là những cái lông lá của nó. Thì quý vị nói không được, bây giờ bỏ nó ra thì thiếu từ bi. Hiểu vậy đi. Nhưng bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, giữa con người giữa con vật quý vị chọn cái nào? Phải chịu lỗi với một chứ, còn bây giờ làm sao mà mình có thể nắm cả hai? Phải chịu lỗi với một. Mà chịu lỗi với một á thì mình phải biết cái nào khinh, cái nào trọng, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Con người tu được hơn. Thí dụ bây giờ, thí dụ thầy trụ trì thích nuôi chó, thầy năn nỉ với huynh đệ cho nuôi chó, không được, không ai chăm sóc, giờ rất là dị ứng với cái mùi của con chó. Bây giờ thầy muốn có đệ tử thì thầy không nuôi chó. Thí dụ vậy, phải vậy không? Bây giờ mình phải chọn một chứ. Bây giờ cái chuyện tình tay ba, bây giờ anh có hai người đang thương anh, giờ anh chị nào anh cũng muốn hết thì đâu có được, đâu có chơi khôn vậy được, thì anh phải chọn một. Thì bây giờ khi chọn, anh chọn ai? Chọn cái người này mình có cảm tình hơn. Mà khi mà cái người mà mình có cảm tình hơn mình chọn rồi thì mình phải chịu lỗi với cái người, mặc dù người ta hay gọi gì đó, khi mà tới từ chối nó hay sao, anh rất là cảm ơn cái tấm chân tình của em, nhưng mà xin em phải thông cảm cho anh. Xin bây giờ mình có duyên mà không có nợ, thôi xin hẹn kiếp sau. Một người đi với một người, mà một người đi nói nụ cười hắc hiu. Nhưng mà bây giờ mấy người đứng giữa câu liêu. Mà nếu mà anh không giải quyết thì ba người đứng giữa câu liêu. Vậy thôi. Cho cái người tu cũng vậy, cái người tu cũng vậy, phải dứt khoát, phải dứt khoát. Chọn đạo thì phải chịu lỗi với đời. Chọn đạo thì phải chịu lỗi với đời. Chịu lỗi với đời là sao? Không ăn chơi với người đời. Ví dụ như cái hồi đó đi học á, mấy đứa nó nói sao chú không có chịu tu phải có những cái chuyện như cuộc sống chứ. Nhưng mà người tu là người đi ngược dòng đời, mặc dù có những cái cũng gọi là cử giả hằng thuận chúng sanh, phải không? Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà. Nhưng mà phải nhớ rằng hằng thuận có nghĩa là tùy cái chuyện mà hằng thuận, không phải hằng thuận mà cái chuyện gì cũng hằng thuận thì chết. Coi như là mình chưa đủ đạo lực để độ chúng sanh, mà ra độ thì coi chừng chúng sanh độ lại mình. Hay vậy thôi. Giống như cái người trong quý vị đọc cái câu chuyện mà gọi là gì, cửa tùng đôi cánh gài đó. Người đệ tử xin thầy xuống núi để làm một hiệp sĩ, nhưng mà thầy nói con chưa đủ thâm hậu, nội công chưa thâm hậu, đừng xuống núi. Nhưng mà cãi lời thầy, xuống núi. Sau bao nhiêu năm trở về thì lúc đó, trước khi lên gặp thầy, mấy sư đệ nói sư huynh, sư đệ thầy dặn rằng sư huynh phải đi đến cái dòng suối, sư huynh rửa mặt cho sạch sẽ trước khi lên thăm thầy. Khi lên nhìn vô cái hồ nước á, thì cái người hiệp sĩ đó la lên. Bây giờ mới biết được rằng mình không phải là một con người hiệp sĩ của miền núi như xưa nữa, mà bây giờ mình là một con ác quỷ nanh vuốt. Cái câu chuyện đó nó để nói lên cái gì? Cái người mình tu tập thì mình phải đủ những cái thâm hậu, đủ về nội công trước khi mình làm một cái việc gì đó. Quý vị đi ra mở tiệm bán bông mà không biết cái bông gì hết trơn á, không biết bông hồng là cái bông gì, không biết cái bông cẩm chướng là cái bông gì, không biết cái bông người ta nói chân đám tang màu gì, đám cưới màu gì, thì ai là sẽ cái người mà điều hành quý vị? Cái người nhân công là gì? Chủ mình đâu biết gì đâu. Mình muốn vẽ rồng vẽ rắn gì thì cái người nhân công phải làm theo thôi. Cho nên cái người làm chủ bất cứ một cái ngành nghề gì thì phải làm sao? Phải biết cái chuyện đó. Phải vậy không? Tại không biết á thì cái người mà đó họ làm eo, họ bỏ đi nửa đường, cái quý vị làm sao? Chơi với giữa đường. Anh không nấu bữa nay phải không? Anh không có cắm bông bữa nay, tôi cắm. Phải vậy không? Cho nên tu là trước khổ sau vui. Có nghĩa là anh phải trải qua hết những cái lớp kinh nghiệm đó thì anh mới có thể trở thành một cái người đi trong sương gió. Còn không thì mình sẽ là một cái người ngồi cho đàng hoàng, đóng cái đó lại, không có được đụng vô. Một cái người như thế nào? Một cái người mà nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi sương, yếu xìu. Ta phải biết cái đó. Cho nên cái gì cần bỏ thì phải bỏ. Tại vì chính bỏ được thì mình mới nhẹ. Quý vị nhớ cái bài tụng mà quy nguyện không? Trong đó có câu làm sao? Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Nguyện sao? Rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung. Để làm gì? Cho tâm tư nhẹ nhõm. Chỉ có tha thứ, chỉ có bao dung, chỉ có buông bỏ thì tâm tư mới nhẹ nhõm. Cho nên cái bụng của Phật Di Lặc dung, nhưng mà dung bất dung chi sự, thế gian chi sự, chứa nhưng mà không bao giờ chứa cái gì của thế gian. Cái bụng của Phật Di Lặc á bự như vậy đó, cứ tượng trưng cho chứa tất cả, nhưng mà chứa cái gì? Chứa những cái gì cần thiết để chứa, và không cần thiết thì không có chứa. Phải không? Thí dụ như bây giờ nó như thế này. Có câu gọi là thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, vô dung bất năng, năng dung bất tính chi nhân. Nghĩa là mưa thì tuy rộng khắp nhưng mà không bao giờ có thể thấm nhuận được những cái cây không có rễ. Phải vậy không? Đúng không? Mưa thì có thể rơi xuống, muốn mưa bao nhiêu mưa, nhưng mà cây không có rễ thì làm sao nó rút nước? Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn thì quảng đại, nhưng mà không bao giờ chứa được kẻ không có chân tâm, không có niềm tin tâm bạc. Mình biết như họ là những người không niềm tin đó, mà mình đẩy họ một bữa hai bữa họ cũng cười. Tại vì họ chứa có niềm tin tâm bạc. Còn cái người Phật tử niềm tin chứa tâm bạc sâu sắc rồi đó, thì bây giờ có đá, có la, có lưu lộn trong cuộc đời, có việc nghĩa là người Phật như thế nào để có niềm tin bảo họ dẫn sao, dẫn một tầm sau. Đó là họ thương